mời quý Phật tử chắp tay lên niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày chủ nhật giảng kinh thường lệ, nhưng mà có một cái đại sự nhân duyên, tức là nó thuận hợp với cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, tức là ngày kỷ niệm 50 năm ngày Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Vừa qua thì tăng ni và các Phật tử cũng đã tiến hành cái lễ, nó là trân trọng và thành kính để tưởng niệm đến tổ sư, vị khai sinh ra cái hệ phái Xuất Thủy. Và hôm nay thì lẽ ra thầy sẽ dành một cái buổi để giới thiệu một vài cái bài kinh và một vài cái tư tưởng trong cái bộ chân lý của Đức Tôn Sư này được viết, tức là 69 quyển, tức là cái phần gia tài về pháp bảo ngày để lại. Nhưng mà vì cái lần trước đó, chúng ta đang học cái bài kinh Đại Nhân phần thứ nhất còn lỡ dở, thành ra hôm nay thầy sẽ tiếp tục cho các Phật tử nghe cái bài kinh Đại Nhân phần thứ hai, và cũng để dành một vài 5-10 phút để thầy sẽ giới thiệu qua cái ý niệm liên lạc và cái sự liên hệ giữa cái phần đó là kinh Đại Nhân cũng như là cái ngày đó là vắng bóng của tổ sư. Thì trong cái bài kinh Đại Nhân, như Phật tử chúng ta đã có học và biết rằng cái quan điểm của Đức Phật trong cái bài kinh này sẽ giới thiệu cho tất cả các Phật tử về cái sự nghĩa là hành trạng của cái khổ đau của thế gian và cái phương pháp làm thế nào để chấm dứt khổ đau. Và cái mà giáo lý Đức Phật thường tuyên thuyết ở trên thế giới này đó là cái lý duyên khởi, hay là các cái pháp nữa là do cái duyên sanh. Và trong cái duyên khởi, trong duyên sanh đó thì chúng ta cũng nhận được cái sự nghĩa là trưởng thành, cái sự nghĩa là lớn mạnh của từng các cái pháp. Đôi khi cái này nghĩa là nằm xuống để cho cái kia nghĩa là lớn lên, và đôi khi cái này vượt đi để có cái khác được sinh triển ra. Từ cái hình ảnh mà hôm nay các Phật tử có thể ghi nhận rằng nửa thế kỷ trôi qua, cái ngày mà Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang ngày vắng bóng năm 32 tuổi, thì khi ngài nghĩa là vắng bóng không có nghĩa là cái sự vắng bóng của ngài là chấm dứt cho một kỷ nguyên hay chấm dứt cho một thời đại của cái sự phát triển hay là cái sự nghĩa là vần phát giáo lý, mà cái vắng bóng của ngài cũng là một cái nhân để nó tạo thành một cái duyên thứ hai là các đệ tử trưởng thành, các đệ tử lớn mạnh. Và suốt 50 năm qua, tức là trong cái thời gian mình gọi là một nửa thế kỷ này đó, thì các đại đệ tử của ngài đã làm đạo rất là tích cực, cũng như là đã mở mang cái tổ chức, cái hệ phái đi khắp cả nước Việt Nam. Và cho đến hôm nay thì đã mở mang ra các cái tổ chức ở thế giới, trong đó có nước Úc của chúng ta. Giống như Đinh Ninh Pháp Hoa mà các Phật tử đọc cái phần mà Đức Phật nói về, nghĩa là khi mà ngài nói rằng các con ngài có bệnh nhiều quá đi, thành ra Đức Phật đã chỉ cho các con bệnh đây là thuốc, thuốc cảm, thuốc ho, thuốc nghĩa là đau xương, đau phổi. Nhưng mà những người con đó bệnh nặng quá, thành ra nghĩa là không có chịu uống thuốc, nghĩ rằng cha mình là một đại lương y, tức là Đức Phật là một đại lương y, cho nên Đức Phật nghĩa là đại lương y, ông thầy mình còn đó, ông cha mình còn đó, thì không có dễ gì mà để mình chết, cho nên nghĩa là không có chịu uống thuốc. Cho nên bây giờ nó là ông lương y đó, tức là ông cha đó, mới nghĩ rằng nếu mà cứ để tiếp tục vậy thì con nó sẽ ngày nó càng lậm thuốc mà khó chịu hơn. Cho nên ổng mới nghĩa là một hôm nọ ổng mới ra đi ở một cái phương khác, rồi ổng cho một cái người đi trở về lại cái thứ đó, nói rằng là cha các ngươi đã ra đi và cha các ngươi đã chết. Bây giờ những người con ở nhà đó đang nghĩa là vui chơi, đang bị thuốc lậm đủ thứ bệnh đó, mới nghe rằng cha mình chết rồi thì không còn chỗ nương tựa nữa. Ngày xưa cha mình còn sống thì mình nghĩ rằng là cha mình là thầy thuốc, là đại danh y, cha mình phải trị bệnh cho mình. Nhưng bây giờ nghĩa là cha mình đã chết rồi, không còn sống nữa. Nếu mình không có mau uống thuốc ấy, thì mình sẽ bị khổ đau và sẽ bị chết. Cho nên những người con nó mới mau soạn thuốc ra, coi lại những cái toa, những cái bệnh nào mà cha mình trị như thế nào, chỉ như thế nào á, thì uống thuốc đi. Nhờ uống thuốc đó mà những người con mà bị bệnh đó trở lại nằm bệnh như xưa và khỏe mạnh. Sau khi tất cả những người con khỏe mạnh á, thì ông cha từ xa mới trở về để các con mừng vui biết rằng cha vẫn còn sống và trở về. Cái nghĩa trong kinh Pháp Hoa, tức là ý nghĩa của duyên khởi, ý nghĩa của nghĩa là trong bài kinh Đại Nhân, nghĩa là tất cả các pháp tùy duyên sanh, tất cả các pháp tùy duyên diệt mà nó không có một cố định, để con người không có chấp trước, không có mất thủ vào trong đó và gây nên những cái trường hợp khổ đau cho mình và cho mọi người khác. Thì các Phật tử thấy rằng cái hình ảnh của Đức Tôn Sư cách đây nghĩa là 50 năm ngài ra đi là đệ tử mất hết thầy, giống như là cha ra đi rồi, tức là con nghĩa là trở thành bơ vơ câu cú. Cho nên những người con nếu nương tựa cứ ỷ lại rằng mình có ông cha, có ông cha bên cạnh mình, ông sẽ làm hết mọi thứ, ông sẽ lo lắng cho mình. Thì bây giờ khi cha vắng bóng rồi, giống như mình nói rằng là cha mình chết mà còn trẻ quá, con nó một câu một cú thì con nó phải tự làm gì? Tự nó trưởng thành và tự nó thích ứng với công việc để làm cho cái gia tài của cha càng lúc càng lớn mạnh hơn. Nên những con hình ảnh đó trong cái nhân duyên tiến bộ đó mà 50 năm trôi qua, tức là từ cái ngày mà Đức Tôn Sư ngày vắng bóng tới giờ, thì cái tổ chức, cái giáo lý của ngài đó vẫn được phát triển và lớn mạnh nhờ những đứa con biết rằng nay mình không còn cha nữa và phải tự mình đứng vững trên đôi chân của mình. Với cái niệm trên thì chúng ta cũng thấy rằng vai trò học Phật mà Đức Phật nói trong bài Kinh Đại Nhân thì cũng giống như Đức Tôn Sư ngài đã nói trong cái bài mà trước khi ngài ra đi, ngài nói rằng là các con không có thể thao thầy, các con hãy ở lại. Nếu muốn tưởng nhớ thầy và muốn gần gũi thầy thì các con phải gì? Phụng sự chúng sanh và hoằng pháp là đền ơn chư Phật và đền ơn tổ thầy. Một ngày nào đó thầy sẽ trở lại. Giống như cái hình ảnh con chỉ giả trong Kinh Pháp Hoa cho mọi người biết rằng, cho con mình biết rằng cha các ngươi đã chết rồi. Và đứa con đã phải tự uống thuốc trị liệu lấy mình. Nhưng mà sau khi con đã lành bệnh thì cha sẽ trở về. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta tu hành, chúng ta đạt được trình độ giải thoát, chúng ta có những cấp độ lý tưởng cao giống như Đức Tổ Sư, thì ngày đó chúng ta sẽ gặp lại Tổ Sư dù ở bất cứ một cảnh giới nào. Đó là cái lý tưởng của Phật giáo. Và đó cũng là con đường mà Đức Tổ Sư đã cống hiến cho thế giới. Và ngày trước khi ngài đã đi thì các vị thấy rằng cái giáo lý của ngài, tức là một cái quyển chân lý 69 quyển, được tuyên thuyết bằng những ngôn ngữ trực diện của ngài. Nhưng mà không phải trong tất cả cái giáo lý người ta có thể đào bới được hết và hiểu được hết dù là đệ tử của ngài. Giống như Lão Tử nói rằng đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Cái đạo mà nói ra được, trình bày ra được cho mọi người nhận được thì đó không phải là cái đạo thường, tức là không phải là cái đạo chân thường. Chỉ thường ở đây không phải là cái đạo tốt đẹp, cái đạo chân thường, mà chính những cái giáo lý, cái chỗ tu chứng, cái chỗ thành đạt á, thì không có thể nói ra được. Giống như mà các Phật tử mà thường nghe người ta nói là gì, tức là thiên cơ thì bất khả lậu, mà đã lậu rồi thì không còn gọi là thiên cơ. Tức là những cái gì mà của sự tu, sự chứng, sự đắc, thành đạt của mỗi người thì không thể nói ra hết cho mọi người có thể biết được. Cái đạo đó mới được gọi là đạo lớn. Cho nên ngày xưa nói cả Lão Tử là cái người nói ra câu nói. Lão Tử khi ở Tân Kỳ, khi đắc đạo thì thường cởi câu, cởi con trâu xanh vậy, cởi đi chỗ này chỗ kia, người ta nói là Lão Tử là cởi con trâu. Cho đến một hôm kia ở tại một cái vùng sa mạc thì Lão Tử cởi con trâu đi băng qua một sa mạc, đi đến một cái nhà của cái người kia đó. Thì đến một cái nhà của người nông dân ở bên cạnh cái bờ rừng đó, thì Lão Tử mới ghé vô, xong rồi nó là xin nước uống. Thì bây giờ cái nông dân này nói rằng rất là lạ kỳ, không có ai hồi đó giờ mà băng qua sa mạc này được nổi, mà tại sao có một người cởi trâu mà qua sa mạc. Thì anh nghe nó nói rằng đó là có một người ở Trung Quốc đó, tu hành đắc đạo, đó là Lão Tử, mà thường là cởi trâu đi dân du, như vậy là đây là Lão Tử. Cho nên ảnh mới nghĩa là nói rằng Lão Tử trước khi mà ra đi, Lão Tử để là một quyển sách nổi tiếng bây giờ, các vị biết là gì không? Là Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh. Cho nên ảnh mới nghĩa là chưa rót nước cho Lão Tử mà ảnh mới nói một câu rằng, nó rằng nếu ngài là Lão Tử đó, thì trước khi ngài uống nước thì xin ngài hãy nghĩa là để lại cho tôi quyển Đạo Đức Kinh để cho tôi tu học và cho mọi người tu học. Thì Lão Tử nghe xong vậy thôi, chiếu từ đi ra. Đi ra cái ảnh quẩn sợ chạy theo lại lục và nói rằng nếu ngài không để lại quyển Đạo Đức Kinh thì xin ngài hãy cho tôi sao chép lại quyển Đạo Đức Kinh đó để mà tu học cái lời sao. Thì các vị biết Lão Tử nói thế nào? Lão Tử cũng không có ưng thuận mà ngài nói rằng ta không để lại cho đời một cái vết tích gì, vì nếu mà làm thầy thuốc á mà lầm lẫn á, thì giết một người, làm địa lý mà lầm lẫn á, thì giết một họ, nếu làm chính trị mà lầm lẫn á, thì giết một nước, mà làm văn hóa đạo đức mà lầm lẫn thì giết hại cả muôn đời. Nếu để lại sách lỡ khi người xem không lãnh hội hết được ý nghĩa sâu xa của nó mà lại đi lấy vỏ làm rục, lấy hình thức làm tinh thần thì chỉ có hại cho nhân sanh và ta chỉ có tội mà thôi, cho nên ta không để lại. Nói xong rồi cũng cởi trâu đi mất. Thì đó là một câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng ngay cả Đức Phật Thích Ca khi ngài sắp nhập niết bàn, ngài tụ hội đệ tử lại và tuyên bố một câu rằng Như Lai 49 năm thuyết pháp mà không hề nói một lời nào. Nếu mà các đệ tử sau này chấp thủ gần 49 năm thuyết pháp của Như Lai, do đó là những gì nói Như Lai mà chấp thủ và bảo giữ mà làm sai đi lẫn nội dung lẫn hình thức á, thì đó là phỉ báng Như Lai. Cho nên chúng ta mới có một câu rằng y kinh thuyết pháp thì làm quan cho chư Phật, tức là mình y theo kinh mà mình giảng dạy á, thì nói quan cho ba đời chư Phật, gọi là tam thế Phật quan. Mà ly kinh nhất tự là đồng của ma thuyết, nếu rời kinh một lời mà nói á, thì là ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Thì các vị biết là mình phải nói làm sao? Đó là ứng phụng với cái từ của nhân duyên. Có nghĩa là người thuyết giảng giáo lý của đạo Phật phải tùy nhân duyên, tùy trình độ, tùy khả năng tiếp thu của chúng sanh, của người nghe mà nói. Cho nên cái bài kinh đại nhân này cũng vậy. Đức Phật nói rằng do tất cả các pháp do duyên khởi, cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, và cái này diệt, cái kia diệt, kể cả sanh lão bệnh tử ưu bi cũng do duyên mà khởi, chứ không phải tự nhiên mà có. Không phải có một cái đấng nào đó sắp xếp, không phải một thượng đế nào có thể quyết định được vận mệnh của từng chúng sanh. Cho nên do đó chúng ta đã có học qua cái phần thứ nhất là ngài nói rằng là già chết do duyên gì, già chết do duyên sanh, sanh do duyên gì, đó sanh do duyên hữu, hữu do duyên gì, do duyên thủ, thủ do duyên gì, thủ do duyên duyên ái. Tức là lần trước chúng ta học thì chúng ta đã dừng lại chỗ đó, chúng ta dừng lại chỗ đó. Và có Phật tử cũng hỏi rằng là thầy làm sao kỹ tiếp nữa không, cái chỗ ái bây giờ biết làm sao mà ái cho nó hết, mà ái bây giờ các Phật tử thấy ai mình cũng ái dài dài đó. Thậm chí mà có người nói là già đến hết hơi rồi mà hỏi nữa, giờ thì cũng yếu, bị yếu xìu. Cho nên nghĩa là yếu xìu cũng yếu, tức là ái nó sẽ tới già còn ái không, già còn ái. Cho nên nghĩa là ái ở đây không phải là một quan niệm của tình dục, mà ái ở đây tức là những cái sự ham muốn, ham muốn cuộc sống. Cho nên ham muốn cuộc sống, ham muốn tồn tại thế giới này, kể cả một cái người già đi không nổi làm liệu giường, nhưng mà ai nói tới chết nghe sợ quá, đừng nói tới chết. Có nhiều người bệnh hoạn là gần chết rồi, cái vô trong chùa xin cụng băng để về giảng cho nghe tỉnh thức, hoặc là nghe động kinh có tiếng rung mỏ, đem về cái nói thôi về đến giữa tháng mày cù tao chết rồi, tao nghe rõ cốc cốc tao sợ quá. Có nghĩa là nó vẫn còn có ái. Chữ ái ở đây không phải là của sự yêu đương, của tình dục, đó cũng chỉ là một trong nhiều phương diện của ái mà thôi. Mà ái đây tức là gì? Là ái niệm, là ái ngã, là chấp thủ bản ngã, là ta, là những gì không thể tiêu diệt được. Cho nên cái ái đó làm chúng sanh đau khổ. Cho nên già mà cái xe nghĩa là cái xe đời nghĩa là năm 50 chạy không nổi, nghĩa là khói, nghĩa là đề không nổi rồi, nhưng mà tiếc không bỏ, không muốn bỏ. Nghe ai nói tới điều đó thì mình sợ. Thậm chí mà khi chết đi rồi không dám mua cái hòm, mà phải mua cái thọ. Thọ cái nổi gì vậy? Mua cái thọ để chôn chứ không dám mua cái hòm. Cho nên chính những chỗ đó là những cái ái niệm. Mà chỗ này Đức Phật nói rằng do thủ do hữu đó mà sinh ra ái, tức là gì? Là lòng mong cầu. Cái ý niệm sinh tồn của chúng sanh cũng là ái. Và thương yêu, thương con, nhớ cháu, nghĩa là sắp chết rồi, già, ông già, bà già, ông nội, bà nội chết rồi. Sắp chết rồi chỉ còn nghĩa là thở không ra nổi. Nhưng mà chỉ nói một câu rằng nội chết đi thì nội cũng lo gì, chứ sợ bỏ tụi con lại câu cứu. Không lo gì nhưng mà sợ bỏ tụi con lại câu cứu. Bỏ cháu nội không ai tông, bỏ cháu ngoại không ai ngó. Đó là ái. Những cái nguyên nhân gây nên khổ đau lớn thế giới này đều phát xuất từ ái, tức là dây xích cuối cùng. Nhưng mà trong phần này chúng ta sẽ học phần sau Đức Phật nói rằng duyên nào mà sinh ra ái, và từ đó sẽ là một trong những cái bài kinh lớn, tức là liên hệ tới làm thế nào để trừ bỏ được những khổ đau của thế giới. Dĩ nhiên phần sau nó hơi khó và một vài phần sau nó hơi khô, mà các Phật tử phải ráng nghe, và thầy sẽ cố gắng diệu dụng tới một phương diện nào để cho các Phật tử thấy rằng đó là y kinh mà thuyết giảng thì tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự thì đồng ma thuyết. Nếu mà thầy nói sai thì thành ra ma nói, chứ không phải thầy nói. Mà thấy y kinh mà đọc cái các Phật tử nghe rồi thì phải nói quan chư Phật, không phải chư Phật nói vậy. Cho nên phải nói làm thế nào để các Phật tử có thể cảm nhận được rằng tại sao chúng ta có ái và chúng ta có khổ đau. Thì chính chỗ này đó là một cái chỗ mà các vị thấy rằng nữa là giữa cái thực sự nữa là chấp thủ, giữa cái phần nữa là nắm giữ một vấn đề nó quan trọng. Và chính những chỗ đó là nguyên nhân khởi điểm cho tất cả các trạng thái khổ đau hạnh phúc. Và nếu mà các Phật tử biết rằng là nếu mình chấp nhận khổ đau hay là chấp nhận thế nào thì thế giới đó sẽ biến thành qua cái quan điểm và cái nhìn của mình. Giống như hai thiền sinh. Hai thiền sinh nghĩa là ngồi nghĩa là giặt đồ trên một dòng sông hay là trên một dòng suối vậy. Thì bây giờ nghĩa là có một con bò cạp câu lơ đỉnh ở trên đó. Cho nên có một thiền sinh thấy con bò cạp tội nghiệp quá à. Cho nên nó là mới thò tay đưa tay để nâng bò cạp lên. Vừa dắt bò cạp lên là nó bò hai cái, nó quay cái đuôi nó chích một cái, bò cạp nó nhổng đuôi nó chích một cái, ổng đau điếng vậy, cho nên ổng buông tay thả bò cạp tiếp tục câu. Thì nghĩa là nó câu vòng một cái, nó câu lên là nữa, thì ổng đưa tay nghĩa là ổng đớt nữa, thì bò cạp nó nhổng đuôi nó chích một cái nữa. Thì bây giờ ông huynh đệ ngồi kế bên giặt đồ nói rằng ông thiệt là cái bằng ở này là cố chấp á, tại sao biết rằng con bò cạp là cái loại hay chăm hay chích hay làm khổ đau mà ông đớt nó lên, rồi bây giờ nó chích rồi bây giờ ổng đớt nữa. Thì các vị biết thiền sinh cho trả lời sao? chăm chích là bản tính con bò cạp, mà cứu giúp nó và thương yêu nó là bản tính của tôi. Các vị nghe kịp không? Nghĩa là chăm chích để làm đau khổ là bản chất của con bò cạp, là bản tính của con bò cạp. Nhưng mà thương yêu và giúp đỡ và sẵn sàng cứu sống nó là bản tính của tôi. Cho nên nó chích thì nó cứ chích, mà cứu thì cứu, cứ phải cứu. Ở trên thế giới của duyên khởi thì các Phật tử khi nào mình đạt được trình độ đó thì mình sẽ thấy thế giới này thoải mái hơn,